Thư tòa soạn số 45 tháng 6 năm 1988. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thái tử Tất Đạt Đa sau khi chào đời đã đi trên 7 đóa hoa sen, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Biểu tượng này nói lên ý nghĩa thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất chỉ có cái ta là hơn cả. Cũng vì cái ta đó mà muôn loài chúng sanh phải ngụp lặn trong biển khổ đau của sanh tử luân hồi. Cũng vì cái ta đó mà thù hận, chiến tranh diễn ra khắp nơi nơi, gây thống khổ triền miên đến với mọi loài. Nhưng cũng nhờ cái ta đó mà mọi loài cũng thành Phật được. Vấn đề là chỗ mê hay chỗ ngộ để vượt qua 6 nẻo luân hồi. Vì thế, sự thị hiện của Đức Phật trong cõi đời ô trược này không ngoài nguyên nhân khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật khai thị, nói cách khác là Đức Phật mở bày cho chúng ta thấy được một sự thật của khổ đau, sanh tử luân hồi, để từ đó chúng ta lần tu tập theo những phương cách Đức Phật chỉ dạy, gọi là những pháp môn, để trở thành những con người có nhân cách đạo đức. Đó là nhìn trên khía cạnh tương đối, còn trên phương diện tuyệt đối là để thành Phật. Nhìn được sự thật và biết sự thật là một quan điểm chánh tri kiến. Việc thực hành những phương cách để đạt hai mục tiêu tương đối và tuyệt đối trên là một hành động cách mạng. Như thế, sự thị hiện của Đức Phật có thể nói là sự bắt đầu của một tư tưởng và một phương thức cách mạng để giải quyết triệt để toàn bộ của vấn đề nhân sinh. Giáo pháp của Ngài là cuộc sống hành đạo của Ngài suốt 49 năm đã đủ thể hiện tư tưởng và phương thức trên. Vậy, giáo lý Phật Đà là một tư tưởng và phương thức cách mạng, nên sự thị hiện của Đức Phật chính là sự ra đời của một nhà đại cách mạng. Người Phật tử chúng ta đã quy y Tam Bảo, tu học và hành giáo lý Phật để đạt hai mục tiêu tương đối và tuyệt đối nói trên, cũng chính là chúng ta đang làm cách mạng vậy. Một tư tưởng và một đường lối cách mạng triệt để và toàn bộ, không có tính cách giai đoạn như những tư tưởng và đường hướng cách mạng của thế gian. Vì thế, người Phật tử chúng ta phải tự hào và không có một mặc cảm nào đó vì nội tại hoặc do bên ngoài đưa đến, khi nói rằng chúng tôi đang tu hành và làm Phật sự, chính là chúng tôi đang làm cách mạng trên tiến trình của tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn trong tinh thần của Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ, Đại Bi, nhân mùa Phật đản, toàn ban biên tập báo Viên Giác. Kính chúc chư tôn giáo phẩm, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Kính chúc quý đồng hương xa gần, thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố, sở cầu như nguyện. Nguyện cầu cho Phật Pháp trường tồn trong tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ, Đại Bi, để xua dần bóng tối của bạo quyền vô minh, và mang lại an lạc thái bình cho dân Việt cùng chúng sanh nhân loại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Viên Giác. Thư tòa soạn số 46 tháng 8 năm 1988. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Không ai bảo ai, mọi người con hiếu thảo đều tự biết. Khi thu về thì ngày rằm tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu gần kề. Lúc Đức Phật còn tại thế, cũng trong mùa Vu Lan này, Ngài Mục Kiền Liên, một đệ tử của Phật, đã cùng chư tăng cứu độ mẹ là bà Thanh Đề ra khỏi chốn địa ngục tối tăm, qua nghĩa cử, báo hiếu siêu độ mẹ. Tôn giả Mục Kiền Liên đã mở một kỷ nguyên về sự hiếu hạnh cho chúng sanh. Vu Lan, tiếng Phạn gọi là Unlambana, người Trung Hoa dịch là giải đảo huyền, có nghĩa là giải mở cái tội treo ngược. Như thế, lễ Vu Lan cũng là lễ cầu nguyện, xá tội cho những tội nhân đã quá vãng, cũng như để cứu khổ và nguyện cầu cho hương hồn của cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời phát tâm Bồ Đề tâm, hầu sớm lìa khỏi cõi âm mà về chốn thiện giới. Vậy, Vu Lan là dịp nhắc nhở chúng ta báo hiếu ân đức của người con hiện tiền cũng như quá vãng. Đồng thời, Vu Lan cũng là mùa xá tội vong nhân cùng việc sám hối và phát Bồ Đề tâm của những người đã khuất. Trong sự báo hiếu ân đức của người còn hiện tiền, người Phật tử chúng ta biết rằng mỗi người trong chúng ta là một phần tử của gia đình, ngoài ra còn là một phần tử của xã hội nữa. Nên song song việc đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, chúng ta cũng không quên công ơn của quốc gia, thầy tổ, tam bảo và xã hội. Bốn ân này được gọi là tứ trọng ân mà một người Phật tử có bổn phận và trách nhiệm phải chu toàn. Trong hoàn cảnh điêu linh lầm than thống khổ của quê hương, đạo pháp và đồng bào ruột thịt dưới sự cai trị của bọn người vô minh hiện nay, sự báo hiếu trong tinh thần tứ trọng ân không những chỉ là việc cầu nguyện suông, mà cần phải thể hiện trong tinh thần bi trí dũng của đạo Phật. Có như thế thì chúng ta mới đón mừng Vu Lan với đầy đủ ý nghĩa trọn vẹn, rốt ráo của lý và sự trong ngày lễ này, và không phải chỉ trong mùa Vu Lan mà thôi. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Viên Giác thành kính chấp tay khấn nguyện các đấng sanh thành hiện tiền được nhiều an vui, và những vị đã khuất sớm về cõi an lành. Nguyện cầu các anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình vì đại nghĩa, đồng bào tử nạn trên đường tìm tự do được an lành siêu nơi cõi tịnh. Nguyện cầu dân tộc và đạo pháp sớm được nhiều phước duyên để được sống trong thanh bình, tự do, không còn bóng dáng của loài vô minh vây bủa. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Viên Giác. Thư Tòa Soạn số 47, tháng 10 năm 1988. Đạo pháp và dân tộc không hai. Bất cứ ở nơi chốn và thời gian nào, trong lúc chuyện trò hoặc trong những sinh hoạt hội thảo, khi hai chữ dân tộc được nhắc đến thì tức khắc hiện ra trong tâm khảm của mọi người Phật tử Việt Nam hai chữ đạo pháp. Sự kiện này xảy ra như là một điều kiện ắt có và đủ, dường như đó là mối tương quan không thể tách hoặc cắt xén ra thành từng mảnh giữa đạo và đời. Phật giáo đến với dân tộc Việt đã gần 2000 năm qua, đang và sẽ chịu chung với sự thịnh suy cùng dân tộc. Sự hiện diện của Phật giáo trong dòng lịch sử cứu và dựng nước của dân tộc Việt là một bằng chứng hùng hồn, không thể dựa trên một quan hệ nào mà phủ quyết được. Vì thế, tinh thần và hành động Phật giáo đã ăn sâu và thấm vào xương tủy của mọi người, con lạc, cháu hồng. Nó đã là hơi thở của dân Việt trong mọi tư tưởng và hành động, nên khi hơi thở ngưng, thì sự tồn vong ấy cũng chấm dứt. Khi tờ báo Viên Giác số 47 này đến tay mọi độc giả thân thương xa gần, thì ngày Dỗ Kỵ lần thứ 10 của Hòa Thượng Thích Thiện Minh cũng đã đến, cách đây 10 năm, vào ngày 17 tháng 10 năm 1978. Hòa Thượng đã bị bọn người vô minh bức tử, ngày chết vì không chịu khuất phục trước mọi phương kế của họ, từ việc đe dọa, khủng bố, cho đến dùng cơm gạo, tiền bạc, chức phận để dụ dỗ. Cái chết của Ngài cũng như sự gục ngã của biết bao người, vị quốc vong thân và hiến mình cúng dường cho đạo Pháp, chính là những ngọn lửa của Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi tiếp nối thắp sáng ngọn lửa Quảng Đức để xua tan bóng tối vô minh đọa đầy tội lỗi. Nhân 10 năm kỷ niệm Hòa Thượng Thích Thiện Minh, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả Viên Giác và toàn thể đồng bào Phật tử khắp nơi, những người đang hướng về và thao thức trước tiền đồ của dân tộc và đạo Pháp, tinh thần bất khuất sau đây để trang bị tâm niệm và tư tưởng, cũng như làm lư hương cho mọi hành hoạt tự lợi và lợi tha. Bất cứ ai thực lòng vì đạo Pháp và vì dân tộc thì nói quần chúng nghe, bảo quần chúng làm, ma quân ngoại đạo càng phá, càng đem uy tín lại cho họ. Trái lại, những kẻ không có tâm huyết, dù thiên phương bắt kế cũng bị lật tẩy và gạt bỏ không thương tiếc. Mùi đạo vị, dầu bị khỏa lấp đến đâu, Phật giáo đồ cũng nhìn thấy, niệm lợi danh dù khéo cách nào, họ cũng trực giác được. Mở ngoặc Thích Trí Quang, đóng ngoặc. Nguyện cầu cho lòng người luôn an lạc và dân tộc cùng đạo Pháp sớm qua cơn khổ nạn. Viên Giác. Thư tòa soạn số 48 tháng 12 năm 1988. Chúng tôi chỉ tranh đấu bất bạo động cho nhân quyền tại Việt Nam, và chúng tôi không công nhận bản án, không xin ân xá, vì chúng tôi không có tội gì cả. Đây là câu trả lời dõng mãnh và hùng hồn của nhị vị Đại Đức Thích Tuệ Sĩ và Thích Trí Siêu khi bị bạo quyền Cộng sản Việt Nam kết án tử hình trong phiên tòa bịt bợm vào tháng 9 vừa qua tại Sài Gòn. Tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi của Phật giáo đã thể hiện trọn vẹn trong câu trả lời trên. Bản án tử hình của bạo quyền Cộng sản Việt Nam trong vào cổ quý thầy cũng chính là bản án khai tử chế độ Cộng sản Việt Nam. Người ta thường nói, ngọn đèn trước khi tắt, nó sẽ bùng sáng lên lần chót. Nhưng sự bùng sáng trước ngày tàn của bạo quyền Cộng sản Việt Nam qua hai bản án tử hình này chỉ làm cho thế giới thấy rõ thêm bộ mặt dã man, bản chất man di mọi rợ của cái chủ nghĩa cộng sản vô thần, mà người cộng sản thường hãnh diện và cho nó là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Với hai bản án tử hình này, phải chăng đã đến lúc người cộng sản muốn thử nghiệm cũng như học hỏi cái diệu dụng tinh thần bi trí dũng của người Phật tử Việt Nam? Như chúng ta biết, cũng bằng tinh thần ấy mà Phật giáo Việt Nam đã đứng vững trước mọi thế lực thống trị của ngoại bang để góp phần mình cho sự độc lập và hưng thịnh của Tổ quốc và dân tộc Việt. Tinh thần này đã được sử Việt ghi đậm nét và không bao giờ có thể phai mờ trong tâm khảm của những ai tự nhận mình còn là người Việt Nam. Viên Giác số này đặc biệt dành những bài vở liên quan đến việc Cộng sản Việt Nam kết án tử hình nhị vị Đại Đức Thích Tuệ Sĩ và Thích Trí Siêu, cũng như những nỗ lực của Phật giáo Việt Nam nói riêng và của cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại nói chung trong việc vận động dư luận quốc tế tranh đấu áp lực bạo quyền Cộng sản Việt Nam rút lại bản án và trao trả tự do tức khắc vô điều kiện cho tất cả những người hiện còn bị Cộng sản Việt Nam nắm giữ, đồng thời trình bày những hình ảnh và tường thuật những diễn tiến về công cuộc tranh đấu cho tự do tín ngưỡng và nhân quyền tại Việt Nam. Nguyện cầu cho nhị vị Đại Đức cùng tất cả quý vị lãnh đạo các tôn giáo bạn, cũng như các văn nghệ sĩ, quân dân cán chính hiện đang bị Cộng sản Việt Nam giam giữ sớm được trả tự do. Nguyện cầu cho quê hương sớm thoát khỏi cảnh ngục tù Cộng sản, và nguyện cầu cho tất cả chúng ta hãy dõng mãnh biến những lời cầu nguyện ấy thành những hành động cụ thể cho công cuộc quang phục tổ quốc. Viên Giác. Thư chúc Tết số 49, tháng 2 năm 1989, kính gửi quý đồng hương Phật tử xa gần. Mặc dầu trong mùa đông giá buốt nơi xứ người, chúng ta vẫn đón Tết cổ truyền của dân tộc trong cái lạnh lẽo của xứ người. Chúng ta, những người Việt tha hương, có cơ hội gặp gỡ nhau ở chùa hay tại hội trường tư gia vân vân để mừng nhau thêm một tuổi thọ và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, cũng như nguyện cầu cho nhau có đầy đủ sức khỏe để vượt qua một năm khác. Trong năm qua, dưới sự hướng dẫn tinh thần của chư Đại Đức Tăng Ni trong chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở Đức, quý Phật tử đã có cơ hội về chùa lễ Phật, nghe kinh, sám hối, học hỏi giáo lý, vân vân. Đó là một trong những điều khó mà quý vị Phật tử đã làm được. Cũng trong năm qua, chư Tăng Ni cũng như Phật tử tại Tây Đức đã nỗ lực trong việc vận động trao trả tự do cho quý thầy, tuệ sĩ và thầy Trí Siêu qua các cuộc biểu tình, tuyệt thực, gửi kháng thư vân vân. Việc này đã đánh động được dư luận thế giới và chúng ta đã được nhiều chính giới địa phương ủng hộ cho công việc tranh đấu của chúng ta. Trong một năm qua, Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Tây Đức, các chi hội Phật tử tại các địa phương và gia đình Phật tử Việt Nam tại Tây Đức đã trưởng thành một cách khả quan và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Chùa Viên Giác trong suốt năm qua cũng đã đón nhận sự đóng góp tịnh tài của quý đạo hữu xa gần, trong cũng như ngoài nước Đức về mọi hoạt động Phật sự của chùa, trong đó có việc xây dựng ngôi Tân Viên Giác tự. Công đức ấy, chúng tôi xin hồi hướng lên Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho bửu quyến của quý vị, cùng nguyện cầu ngôi chùa Viên Giác của chúng ta sớm thành hình để đáp lại lòng mong đợi của quý Phật tử lâu nay. Cũng trong một năm qua, đồng bào Phật tử Việt Nam tại Tây Đức chúng ta đã sát cánh với các hội đoàn địa phương, cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau trong tình đồng hương về các việc xã hội và tương tế. Tinh thần này chúng ta nên nuôi dưỡng, vì đây cũng là một trong những trọng trách của người Phật tử trong giai đoạn đấu tranh hiện nay. Trước thềm năm mới của năm Kỷ Tỵ, chúng tôi xin thay mặt chư Đại Đức Tăng Ni trong chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Tây Đức, xin gửi lời chúc mừng đầu năm đến các Phật tử, đạo hữu xa gần, trong cũng như ngoài nước Đức vui hưởng một mùa xuân an lạc, tự tại, và cầu nguyện cho gia đình của quý vị được vạn sự an lành. Nam mô đương lai hạ sanh từ thị Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh. Thích Như Điển. Thư tòa soạn số 50 tháng 4 năm 1989. Trong khi quý độc giả cầm trên tay tờ báo Viên Giác số 51, số kỷ niệm 10 năm thì số phận của hàng trăm ngàn đồng hương tị nạn tại các trại tị nạn Đông Nam Á bị thế giới tự do đành đoạn bỏ quên, không mở rộng vòng tay tiếp thâu nhận định cư nữa. Chúng ta, những người đã được may mắn hưởng được nhiều tự do nơi xứ người, bàng hoàng trước những nguồn tin về việc cưỡng bách người Việt tị nạn hồi hương, tự trung cũng không ngoài quyền lợi riêng của các quốc gia đó, cũng như những biến chuyển chính trị chung của thế giới. Đó là chuyện của những người khác chủng tộc, còn vấn đề của chúng ta là có làm được gì để giúp và cứu trợ được những đồng hương kém may mắn này hay không mới là chuyện đáng nói. Thật ra cho tới nay, có rất nhiều tổ chức, hội đoàn đã thực hiện việc cứu trợ đồng bào tị nạn tại Đông Nam Á bằng nhiều hình thức như ủy lạo, bảo lãnh, vận động các nước Tây phương tiếp tục thu nhận người tị nạn. Như thế, không phải là đến bây giờ mới đặt vấn đề cứu trợ người tị nạn. Nhưng vấn đề ngày hôm nay có tính cách cấp bách và quyết liệt hơn, vì thế, việc cứu nguy đồng bào tị nạn Cộng sản Việt Nam tại Đông Nam Á, bên cạnh việc ủy lạo tài chánh, đòi hỏi toàn khối người Việt tị nạn ở hải ngoại phải nỗ lực nhiều và có tính cách quyết liệt hơn nữa. Những nỗ lực chính trong hiện tại để cứu nguy đồng bào tị nạn Cộng sản Việt Nam hiện sống tại Đông Nam Á gồm những điểm sau. A. Đối nội. Thứ nhất, thuyết phục đồng hương đừng vì những quyền lợi, tình cảm riêng tư mà đánh mất lương tâm để du lịch Việt Nam. Thứ hai, kết đoàn mạnh mẽ đấu tranh cứu nguy người vượt biển. B. Đối ngoại. Thứ nhất, vạch trần những đòn phép chính trị của bạo quyền Cộng sản Việt Nam và Cộng sản quốc tế qua chiêu bài cởi mở. Thứ hai, đòi hỏi quốc tế không có việc cưỡng bách trao trả người tị nạn về nước. Thứ ba, kêu gọi các nước tự do mở rộng lòng nhân đạo tiếp tục thâu nhận người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam định cư. Trong chiều hướng đó, Chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Tây Đức trong dịp lễ Phật đản 2533, từ ngày 20 đến 21 tháng 5 năm 1989 tại chùa Viên Giác Hannover, đã phát động chiến dịch xin chữ ký để phản kháng việc cưỡng bách người tị nạn về nước, cũng như kêu gọi các nước tự do tiếp tục thu nhận người Việt tị nạn, đồng thời thực hiện cuộc lạc quyên yểm trợ trại tị nạn tại Đông Nam Á. Trong đêm văn nghệ cúng dường Phật đản, cụ thể hơn nữa là Chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cũng như Hội Phật tử Việt Nam Thống nhất tại Tây Đức, đã tham gia cuộc biểu tình và tuyệt thực trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva vào ngày 13 và 14 tháng 6 năm 1989 vừa qua, để yêu cầu Liên Hiệp Quốc nhận thêm người tị nạn và không trao trả đồng bào hiện còn sống trong các trại tị nạn ở Đông Nam Á về lại Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm báo Viên Giác, chúng tôi chân thành cảm tạ và tri ân sự ủng hộ mọi mặt của quý độc giả cùng Văn Thi Hữu Viên Giác. Chúng tôi nguyện cải thiện từ hình thức đến nội dung, hầu không phụ lòng quý vị. Cũng nhân dịp này, chúng tôi nguyện cầu cho tất cả đồng hương tị nạn tại Đông Nam Á sớm được qua cơn hiểm nạn và sớm được định cư, và nguyện cầu cho Việt Nam sớm thoát khỏi ngục tù Cộng sản, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Viên Giác. Thư tòa soạn số 52 tháng 8 1989. Chẳng mấy ai trong chúng ta mà không biết đến câu ca dao này. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Đây có thể là nỗi lòng của người con gái đi lấy chồng, nhưng bị gia đình chồng hất hủi, vì thế cứ mỗi chiều người con gái ấy ra đứng nhà sau của chồng với đôi mắt xa xăm nhìn về dĩ vãng. Trong đó có nỗi nhớ niềm thương đối với mẹ hiền. Trong những lúc khó khăn như thế, ở nhà khi xưa đều được mẹ hiền giúp đỡ, nhưng bây giờ đây chỉ có một mình nàng gánh chịu. Vì thế, tình thương của người con gái đối với mẹ hiền lại dâng tràn lên tâm khảm lúc chiều sang. Ngày nay chúng ta làm thân tị nạn, không mấy ai trong chúng ta lại không nhớ và nghĩ về quê mẹ, nhất là những lúc chúng ta gặp những cảnh đau lòng xót dạ nơi đây. Mặc dù ở đây chúng ta cũng được đối đãi tử tế, nhưng nếu nghĩ cho cùng, chúng ta đâu có khác gì người con gái đi lấy chồng kia và mỗi chiều lại trông về cố quốc, vì nơi đó có quê hương, tình người và bè bạn. Đối với người Phật tử, hơn lúc nào hết, công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, chúng ta không thể nào quên được. Vì thế, chúng ta phải có bổn phận, báo hiếu đáp đền công ơn cao dày đó. Chúng ta không phải chỉ khóc thương, nhớ nghĩ đến cha mẹ, mà còn thể hiện sự nhớ thương hiếu dưỡng ấy bằng cách nhân ngày Vu Lan về, hãy làm những gì cho cha mẹ được hài lòng, như dâng một chén nước, tặng một bình bông, chở cha mẹ đi chùa lễ Phật vân vân. Tất cả đó phải nên làm, không nên chờ lúc cha mẹ qua đời chúng ta mới cung kính lễ bái và khóc thương cha mẹ. Đức Phật có dạy rằng, cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Vì thế, ai biết hiếu kính với cha mẹ cũng có nghĩa là biết thờ cúng chư Phật rồi. Năm nay, mùa Vu Lan đã về, xin gửi đến những ai còn mẹ một đóa hoa hồng tươi, hãy tự cài lên áo mình để tự nghĩ rằng mình diễm phúc còn có mẹ. Và xin gửi cho những ai không may mất mẹ một đóa hoa màu trắng, màu của trinh nguyên và buồn khổ, để biết rằng mình đã mất đi một tình thương cao quý nhất của cuộc đời. Xin nguyện cầu cho người còn được an lạc và kẻ thác được siêu sanh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Viên giác. Thư tòa soạn số 53, tháng 10 năm 1989, vào ngày 13 và 14 tháng 6 năm 1989 vừa qua, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, hơn 40 quốc gia đã nhóm họp để giải quyết vấn đề của người tị nạn Đông Dương chúng ta. Tuy tất cả những yêu sách của người Việt quốc gia chúng ta hiện sống rải rác khắp nơi trên thế giới, Liên Hiệp Quốc chưa đáp ứng được cho người tị nạn Đông Dương, nhưng dẫu sao đi nữa, sự có mặt của 1.000 người biểu tình và hơn 50 vị đại diện các tôn giáo, cũng như đồng bào đã tuyệt thực trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, và hàng trăm ngàn chữ ký gửi đến Liên Hiệp Quốc cũng đã đánh động được phần nào lương tâm của thế giới tự do, và cũng đã chia sẻ được một phần nhỏ khổ đau mà đồng bào chúng ta đang phải gánh chịu trong các trại tạm cư ở Đông Nam Á Châu. Mặc dầu biết rằng cuộc hội nghị trên nhằm mục đích giảm thiểu số người ra đi, nhưng cũng đã có rất nhiều thuyền nhân đến các nước Hồng Kông, Mã Lai, Thái Lan, vân vân. Sau ngày 14 tháng 6 năm nay, điều đó chứng tỏ rằng tại Việt Nam, người dân đã chán ghét chế độ Cộng sản rất nhiều, nên mới bỏ nước ra đi. mặc dù biết rằng ra đi là 9 phần chết, 1 phần sống, và chưa chắc gì sẽ được đi định cư ở một đệ tam quốc. Thế giới cộng sản sau mấy mươi năm cai trị dân chúng như ở Trung Hoa, Nga Xô và Đông Đức, hay ngay cả Việt Nam, đã làm cho người dân hết tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Vì thế, trong thời gian gần đây, dân Đông Đức đã tràn sang Tây Đức cả mấy chục ngàn người, chỉ cốt tìm hai chữ tự do. Điều đó cho ta biết rằng thiên đường cộng sản chỉ là một thiên đường ảo tưởng mà thôi, vẫn còn cảnh người bóc lột người, các loại tự do đều bị kiềm chế, mọi giá trị căn bản của con người đều bị hủy hoại và đời sống tinh thần bị thoái hóa, nên người dân mới tìm đến những đất nước tự do để tìm kiếm những nhu cầu trên mà trong một xã hội cộng sản không thể nào có được. Trở lại vấn đề của chúng ta, mặc dầu Liên Hiệp Quốc đã đồng ý không chấp nhận việc hồi cư của người tị nạn tại các đảo, trừ trường hợp tự nguyện trở về, nhưng mới đây, chính quyền Anh Quốc và Hồng Kông đã ký kết với Cộng sản Việt Nam sẽ trao trả hơn 50.000 người hiện ở tại Hồng Kông về lại Việt Nam. Cộng sản Việt Nam nhờ đó hưởng được một số quyền lợi nhỏ nhoi, và chính quyền Hồng Kông cũng như Anh Quốc giải quyết được số người quá thặng dư tại đất nước của họ. Quả thật, lòng nhân đạo của con người cũng rất có giới hạn. Khi mà quyền lợi của đất nước họ không được giải quyết thỏa đáng. Vì thế, nếu không có áp lực của các nước lớn như Hoa Kỳ và các nước tự do khác trên thế giới, chắc chắn số phận của hơn 50.000 người Việt Nam hiện ở tại Hồng Kông rất đáng lo ngại. Nghĩ cho cùng, thân phận của người tị nạn Việt Nam chúng ta chẳng khác nào một quả bóng. Nếu loài người để yên, thì quả bóng đứng yên, mà loài người bị động, thì quả bóng cũng phải di chuyển theo. Tuy nhiên, chúng ta phải tranh đấu và cố gắng kết đoàn lại để yêu cầu thế giới mở rộng tầm tay nhân đạo rộng hơn nữa, để cho nhân loại được nhờ, trong đó có những người đồng loại của chúng ta. Nguyện cầu cho sân hận và khổ đau không còn đeo đuổi loài người nữa, chiến tranh và hận thù sớm chấm dứt, để nhà nhà an cư lạc nghiệp, lo xây dựng đời sống hạnh phúc cho gia đình và quốc gia xã hội. Viên Giác. Thư Tòa Soạn số 54 tháng 12 năm 1989. Từ 27 tháng 10 đến mùng 2 tháng 11 năm 1989 vừa qua, tất cả chư tôn trưởng lão, chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni trên toàn thế giới đã vân tập tại chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc, Đài Loan để dự hội nghị tăng già thế giới kỳ năm. Trong kỳ đại hội này có 24 quốc gia từ Á, Âu, Mỹ Châu tham dự, với hơn 1.000 đại biểu chính thức và dự thính. Đại hội đã thông qua nhiều điều khoản quan trọng về hòa bình thế giới, cũng như tạo môi trường hoạt động rộng rãi khắp nơi, nhằm mang giáo pháp của Đức Từ Phụ đến mọi người và mọi loài. Vì thế, bổn phận của người tu sĩ cần phải nghiêng tu nhiều hơn nữa, thì công việc tuyên dương giáo pháp Phật Đà mới được hữu hiệu. Sau khi Ngài Bạch Thánh đã quá vãng, đại hội kỳ này đã bầu Ngài Ngộ Minh, người Đài Loan, làm chủ tịch của Hội Phật giáo Tăng già trên toàn thế giới. Đây là một tổ chức hoàn toàn tăng sĩ, là cơ quan lãnh đạo tinh thần của Phật giáo đồ tại hải ngoại. Trong khi tăng già Phật giáo thế giới đang nhóm họp tại Đài Loan, thì các xã hội cộng sản Đông Âu cũng đã chuyển mình qua một khúc quanh của lịch sử, chỉ nhằm tìm kiếm hai chữ tự do mà suốt 40 năm trong xã hội cộng sản, nhân dân Đông Đức cũng như Đông Âu đã không thực hiện được điều đó. Bây giờ, bức tường ô nhục Bá Linh đã được đập vỡ để nhường chỗ cho tự do và tiến bộ của con người ngự trị. Cho hay, đây là những hành động dũng cảm của những người dân tại Đông Đức nói riêng và Đông Âu nói chung đã quyết tâm tranh đấu cả mấy chục năm trời. Qua tính kiên trì và tinh thần bất bạo động mà các đảng cộng sản ở Đông Âu phải nhường bước cho tự do và sự thật tiến lên. Cũng trong tinh thần tranh đấu bất bạo động đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tổ của Tây Tạng, đã được lãnh giải Nobel Hòa Bình của Thế Giới. Ngài quả thật xứng đáng với phần thưởng này cho dân tộc Tây Tạng nói riêng và cho tất cả mọi người Phật tử nói chung. Điều mà chúng ta không thể quên được là tinh thần bất bạo động. Tinh thần này đã được Đức Phật tuyên dương qua 25 thế kỷ. Thánh Gandhi đã giành lại độc lập từ thực dân Anh. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng bước sẽ trở về quê hương của Ngài trong bình an, không thù hận và chém giết. Nhìn về Đông Âu, chúng ta thấy các dân tộc này cũng đã thành công trong vấn đề tranh đấu chống lại bạo lực của Cộng sản, chỉ bằng tinh thần bất bạo động mà thôi. Điều đó, chúng ta có thể xác quyết rằng chỉ có lấy tình thương mới rửa sạch được hận thù, và nếu lấy hận thù để trả nợ hận thù, chỉ có oan oan tương báo mà thôi. Một Việt Nam tự do ngày mai của chúng ta, nếu muốn nhân dân khỏi đổ máu, dân tộc không lầm than, chắc chắn một điều mà lịch sử đã chứng minh là dân tộc ta cũng sẽ kiên cường tranh đấu theo tinh thần bất bạo động của Phật giáo để đưa quê hương đất nước đến cảnh thanh bình, an lạc hơn. Viên Giác. Thư Tòa Soạn số 55 tháng 2 năm 1990. Mùa xuân đến mang bao hy vọng cho đất trời và cây cỏ, vì sau những tháng ngày dài của đêm đông giá lạnh đã làm cho con người và vạn vật chìm sâu vào trong khoảng không gian vô tận của kiếp nhân sinh. Xuân là thay đổi, xuân là hy vọng, xuân là sắc thái mới, vân vân. Vì thế, ai cũng mong xuân sang để ít ra trong đời mình có một cái gì khác cũ. Vì thế, đi chùa lễ Phật đầu năm hay gặp gỡ tại nhà lúc năm mới, ai ai cũng chúc cho nhau những gì hay nhất, đẹp nhất và vui vẻ nhất. Mùa xuân năm nay, hai dân tộc Đức đã đoàn tụ, và các dân tộc Đông Âu cũng đã thoát khỏi cảnh xích xiên của người Cộng sản. Dân tộc ta cũng vui lây, nhưng chưa thể thực hiện được. Chỉ một phần nho nhỏ là có nhiều anh chị em lao công từ Đông Đức và Đông Âu cũng đã chạy sang Tây Đức để tị nạn. Và chính mùa xuân này, các anh em cũng đã về đây, nơi những mái chùa thân thương, nơi che chở hồn dân tộc, để ăn Tết và mừng xuân với đồng bào tị nạn Việt Nam chúng ta ở lâu năm tại Tây Đức. Trong khi đó, đồng bào Việt Nam chúng ta tại Hồng Kông đang lo lắng, phập phồng, không biết ngày nào mình bị trả về lại Việt Nam, nơi mà họ đã từ bỏ chế độ độc tài cộng sản để ra đi. Thế giới đã lên tiếng phản đối chính sách bạo tàn của người Anh và Hồng Kông, hình như một phần nào đã lắng dịu. Nhưng số phận của đồng bào ta vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Hy vọng ở mùa xuân này, mọi việc rồi cũng sẽ rõ ràng. Trong lúc Đông Âu đang đổi mới, hai nước Đức trước sau cũng sẽ đi đến thống nhất với nhau. Nhìn về phương Đông, Việt Nam của chúng ta đó vẫn còn ngập chìm trong khổ đau và uất hận, không biết dân tộc ta đã gây những định nghiệp gì mà dây oan nghiệt vẫn trói chặt thành kiến xưa cũ ấy. Nhưng chúng ta hy vọng chắc chắn rằng phải có một ngày mai với huy hoàng rực sáng, một ngày mai với cờ tự do lại phất phới tung bay trên nền trời của quê hương Việt Nam trong muôn thuở. Lúc ấy, chúng ta tay trong tay, muôn vạn cõi lòng sẽ cùng về xây dựng lại quê hương với một Việt Nam thanh bình như bao nhiêu dân tộc kiêu hùng Đông Âu khác. Hãy gắng lên, hỡi con cháu lạc hồng, hãy nhanh lên, hỡi những tâm hồn còn gắn liền với tổ quốc, chính nghĩa chắc chắn sẽ về với lẽ phải. Viên Giác. Thư tòa soạn số 56 tháng 4 năm 1990. Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Ngài liền đi về hướng đông, cách đó chừng 100 thước. Ngài đứng nhìn về hướng cây và thốt ra lời rằng, ta rất cảm ơn ngươi, vì suốt 49 ngày đêm rải dầu với mưa nắng, ngươi đã là bóng mát che ta, hỗ trợ cho ta trong công cuộc tìm kiếm chân lý. Ơn ấy, muôn đời ta vẫn không quên. Trên đây là những lời nói nhân hậu của một bậc giáo chủ, mà chắc rằng nhiều bậc giáo chủ khác ít có. Ngài có lòng từ, không những đối với loài hữu tình chúng sanh, mà cho đến cây cỏ, Ngài cũng thương yêu đúng mực. Một lần khác, Ngài cũng có dạy đệ tử Ngài rằng, khi nào trong sa mạc, nếu các con được một tàng cây che mưa đỡ nắng, các con nên đền đáp công ơn của cây ấy bằng cách lấy nước để tưới vào gốc cây, cho cây kia càng tăng trưởng và có thể làm nơi che mát cho mọi người. Đối với cây cỏ, lòng từ của Đức Phật còn thế, huống nữa là đối với loài người và các chúng sanh khác. Trong các mẫu chuyện tiền nhân kể về cuộc đời của Đức Phật, khi Ngài còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài đã hủy bỏ thân mệnh mình để đi cứu độ không biết bao nhiêu chúng sanh, và ngay sau khi thành đạo trong kiếp này, Ngài cũng đã tiếp không biết bao nhiêu tăng, độ không biết bao nhiêu chúng, nhằm đưa con người lên bờ giác ngộ. Từ những ông vua chưa phát tâm đã đến với đạo Phật, trở thành những Phật tử thuần thành như vua Tần Bà Sa La, từ những tướng cướp đã ăn năn hối cải thành người lương thiện như Chàng Vô Não, từ những ma nữ đa tình, những yêu tinh ngoại đạo vân vân, cũng đã được Đức Phật cảm hóa với chỉ một lòng từ duy nhất, không lấy căn bản của phiền não để so đo khi độ người hoặc cứu vật, mà tất cả chỉ có một tình thương duy nhất, không phân biệt cao cả hay thấp hèn. Đối với những chúng sanh đa bệnh như chúng ta còn chấp nhất trong nhiều vấn đề, còn đối đãi hơn thua, mất còn, đẹp xấu, thiện ác. Vì thế, chúng ta còn mãi vấn vương trong vòng tục lụy. Chúng ta hãy can đảm vượt lên trên mọi nghi kỵ, vượt lên trên mọi mưu đồ, dị nghị, để đem tình thương xóa bỏ hận thù. Vâng, chỉ có tình thương mới rửa sạch được tất cả vết thương lòng mà loài người đã gây ra vì cơm áo, đảng phái, phe nhóm, bảo thủ, vị kỷ vân vân, nên không thể ngồi gần với nhau được. Giáo pháp của Đức Phật nhằm cải thiện con người, chứ không tiêu diệt con người. Vì thân này đã mất, thì mấy ngàn đời mới được lại. Do đó, chúng ta hãy biết thương yêu nhau trong tình thương yêu đồng loại, ruột thịt, không phân chia nam bắc mà chúng ta chỉ biết là những người Việt Nam đau khổ, sống trong sự khủng hoảng của chiến tranh qua bao thập niên rồi, mà vẫn còn chém giết với nhau chỉ vì vấn đề ý thức hệ. Quả thật, chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ lầm lạc, chưa biết trở về với nguyên thủy của cội nguồn. Từ tình thương đó, chúng ta sẽ tận tình giúp đỡ những đồng hương Việt Nam từ Đông Đức sang tị nạn tại đây, không phân biệt bất cứ ai cả, vì tất cả chỉ là nạn nhân của một chủ nghĩa phi dân tộc mà thôi. Ngày nào còn chủ nghĩa cộng sản ngự trị trên quê hương Việt Nam chúng ta, thì chúng ta còn khổ. Vì thế, chúng ta phải chung lưng đấu cật để đấu tranh giành lại tự do và tìm ra một hướng đi chung cho dân tộc mình như những nước Đông Âu đang đi và sẽ đến. Chắc ngày ấy không xa. Viên Giác.